sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 545 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Các bài suy niệm với tựa đề Vai trò của cộng đoàn, Sư tử có đôi cánh, Câu chuyện tình yêu chân chính, Đáp lạ chuỗi mân côi, Thông báo nhịp cầu thương yêu và Kết thúc phát thanh. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện cảm tạ những ân huệ Chúa ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con hôm nay để một lần nữa chúng con nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng con trong những ngày tháng qua và đã ban cho nhiều hồng phúc thiêng liêng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an và cho chúng con được tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa trong những năm tháng qua. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi ân huệ, mọi niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn, ưu tư, phiền muộn của chúng con, để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con nhận được, sống xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ của Chúa. Xin ban sức mạnh và nghị lực cho chúng con để mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa nơi các môi trường. Xin cho chúng con mỗi người là một ngọn đèn sáng, chiếu tỏa tinh thần và ánh sáng phúc âm của Chúa mỗi ngày ở nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người đau yếu, bệnh tật, những người còn gặp khó khăn, bất hạnh, những người nghèo khổ và cô đơn. Xin cho chúng con tìm được hạnh phúc qua việc phục vụ anh chị em chúng con và những người kém may mắn. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong lòng chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Vai trò của cộng đoàn. Một linh mục chánh xứ nọ nghe tin có một giáo dân sắp bỏ nhà thờ, không chịu tham dự thánh lễ nữa. Người giáo dân phản kháng này trước đây đã thường lập luận rằng ông có thể liên lệ trực tiếp với Thiên Chúa một cách dễ dàng, giống như đi ra ngoài cánh đồng tiếp xúc với thiên nhiên. Vào một tối mùa đông, cha xứ đã đến thăm ông trong tinh thần thân hữu. Hai người nói chuyện hàn huyên với nhau trước lò sưởi, cố ý tránh né đề cập đến vấn đề đi nhà thờ. Sau một lúc, cha xứ cầm lấy cái kẹp than trên kệ bên lò sưởi, lôi kéo một cục than ra khỏi ngọn lửa. Ngài đặt cục than hồng đang cháy dở ra ngoài lò sưởi. Cả hai người đều chăm chú nhìn cục than trong im lặng. Cục than bị rút ra khỏi ngọn lửa, ngưng cháy thật nhanh và biến thành màu xám tro, trong khi các cục than khác trong lò cứ tiếp tục cháy sáng. Lời nhắn nhủ lặng lẽ của cha xứ đối với người giáo dân ương ngạnh đã được đón nhận. Sau một hồi lâu thinh lặng, ông quay sang cha xứ và nói: Chủ nhật tới con sẽ đi lễ. Bài phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20 có 3 phần. Phần đầu nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh chị em. Phần thứ hai nói về sự tha thứ, và phần thứ ba là hiệu quả của lời cầu nguyện. Yếu tố chung nối kết tất cả các phần lại với nhau chính là cộng đoàn hay giáo hội. Không có cộng đoàn, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ chết, giống như cục than hồng đưa ra khỏi ngọn lửa. Cộng đoàn của Thánh Matthew đa số là người gốc Do Thái, nhưng cũng pha trộn những tín hữu ngoại kiều. Vì thế, nên có những bất hòa, đụng chạm, tranh chấp để phân giải những chia rẽ này xảy ra trong cộng đoàn. Thánh Sử nhìn vào lời Chúa khuyên dạy, dựa trên uy tín và sức mạnh của Chúa Thánh Thần hiện diện trong cộng đoàn và giáo hội để sửa dạy những sai lầm, kêu gọi sự hòa giải, tha thứ và cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong lời cầu nguyện. Ngày nay, trước nền văn hóa tự do, đề cao của chủ nghĩa cá nhân và duy vật chất đang làm cho đời sống thiêng liêng của con người bị suy giảm, thì vai trò của cha mẹ và người lãnh đạo càng trở nên đòi hỏi, khó khăn và vô cùng cần thiết. Đã không ý thức được vai trò lãnh đạo của mình, nhiều cha mẹ còn đưa đẩy con cái đi theo con đường tội lỗi. Có bà mẹ dặn con uống thuốc ngừa thai trước khi hẹn hò. Có người cha vì lợi lộc nín thinh khi con gái dẫn bồ về nhà sống công khai. Có những cha mẹ sợ con cái hờn dỗi, đành im lặng trước những việc sai trái. Lại có những phụ huynh cầu khấn cho chuyến buôn á phiện của con em thành công. Nhờ đó, việc xây nhà cửa sớm hoàn thành. Có những vị tổng thống, cổ võ văn hóa sự chết, tất cả đã phạm lỗi và phản bội lại thiên chức ngôn sứ của mình. Tất cả đã quên họ là ánh sáng thế gian và là muối ướp, để giúp cho môi trường sinh sống của con người được trong sáng và lành mạnh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Sư tử có đôi cánh, và có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Khách du lịch đến thưởng ngoạn Venezia, một thành phố mơ mộng nằm trên sông nước và được làm tăng thêm vẻ đẹp bằng những công trình kiến trúc độc đáo, cũng như bằng những tác phẩm nghệ thuật thời danh nằm ở mạn đông bắc Italia, không thể bỏ qua công trường Marco, công trình mang tên của vị thánh bổn mạng của thành phố Venezia, và cũng là vị thánh giáo hội mừng kính. Trên con đường tiến gần đến công trường Marco, du khách nhìn thấy một con sư tử có đôi cánh đứng sừng sững trên một ngọn tháp cao. Hình sư tử này nhắc đến sự nghiệp viết sách phúc âm đầu tiên của Thánh Marco, như chứng từ của sử gia Papias, sinh sống vào cuối thế kỷ thứ hai, viết như sau. Marco, người thông ngôn của Phêrô, đã viết ra đúng những gì được, tuy không theo thứ tự, về những điều Đức Kitô đã nói và đã làm. Marco không trực tiếp nghe Chúa giảng, cũng không phải là môn đệ của Ngài, nhưng ông đã tháp tùng Phêrô, người đã giảng dạy theo những gì ông cảm thấy cần thiết, chứ không phải chủ tâm thuật lại lời Chúa một cách có hệ thống. Marco là người thông ngôn và lãnh trách nhiệm chép lại những lời Phêrô giảng. Vì thế không lạ gì ở cuối bức thơ thứ nhất, Phêrô gọi ông là Marco, người con của tôi. Ngoài sự gần gũi với Thánh Phêrô, Marco cũng tiếp xúc lân cận với Phaolô, bắt đầu vào lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 44, khi Phaolô và Barnaba đưa về Jerusalem số tiền cộng đoàn Antiochia quyên được để trợ giúp cộng đoàn mẹ Khi trở về, bác Napa đem theo Marco là cháu của ông.
Sau đó, trong khi đồng hành với Phaolô và Barnaba để hoạt động truyền giáo ở đảo Síp, vì một sự bất đồng ý kiến nào đó, Marco đã bỏ về Jerusalem. Vì lý do này, trong chuyến truyền giáo thứ hai, Phaolô đã nhất quyết không cho Marco theo, mặc dù Barnaba tha thiết yêu cầu. Sự kiện này đã gây đổ vỡ đến sự cộng tác giữa Phaolô và Barnaba. Nhưng trong những ngày cuối đời, khi chờ đợi ngày hành quyết, Phaolô đã viết thư nhắn với Timôthê: "Hãy đem cả Marco đến nữa, vì tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy lắm. Bạn bè người ta muốn gặp trong những ngày cuối đời phải là những người đồng sinh đồng tử." Những chi tiết khác nhau đó của cuộc đời Thánh Marco không lấy gì làm chắc. Có tài liệu cho là thánh nhân chết tự thiêu. Tài liệu khác lại cho là thánh nhân được phúc tử đạo. Vương cung thánh đường tại công trường Marco ở Veni tự hào là còn giữ lại hài cốt của ngài. Trong cuộc sống, Marco đã chu toàn bổn phận mà mọi người Kitô được kêu gọi phải thi, đó là rao giảng tin mừng và làm chứng về Đức Kitô. Marco đã thực hiện công việc này đặc biệt qua công tác viết sách phúc âm. Những người Kitô khác qua kịch nghệ, âm nhạc, thơ phú, hay qua việc dạy đạo cho con em, quanh bàn ăn của gia đình, hoặc qua cuộc sống chứng tá, trong những sinh hoạt và nếp sống hàng ngày.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tình yêu chân chính và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Alisima đã hoàn toàn thất vọng. Ông đi đến một nhà thờ, đến trước một tượng Chúa chịu nạn, rồi than thở, kể lể và trách Chúa vì những thảm kịch cứ liên tục đổ xuống trên ông như một cơn lũ khủng khiếp. Kho tàng khổng lồ chứa đầy hàng hóa của ông đã bị một toán cướp tấn công, cướp phá và đốt cháy rụi. Rồi sau khi đứa con của ông đã từ ông, thì những đầy tớ không chịu đựng nổi những khó khăn gian khổ cũng bỏ ông ra đi. Người vợ đau ốm của ông ngày một còm cõi và đi dần đến cái chết, nhưng ông cũng chẳng còn tiền cho bà chữa bệnh và cũng chẳng có tiền để mua thuốc cho bà uống, dù chỉ để cầm chừng. Ông chẳng còn gì ngoài nỗi xót xa và bất hạnh đang bao trùm và vùi dập ông. Alisima đã cầu nguyện một cách chua chát như sau: "Chúa ơi, con đến đây để trao lại cho ngài niềm tin, tình yêu và hy vọng của con. Từ nay con sẽ không tin vào ngài nữa, sao ngài lại quá nhẫn tâm đến như vậy? Ngài chỉ muốn tình yêu phải được thử thách bằng đau khổ thôi sao?"
Sau khi phàn nàn với những lời cay đắng và thất vọng như thế, ông ra về. Vừa về đến nhà thì ngạc nhiên chưa từng thấy, ông nhìn thấy ngôi nhà và kho hàng hóa đang được tái thiết, và hầu hết những mặt hàng trước đây của ông đang được chất vào kho như cũ. Người vợ bệnh hoạn của ông đã tươi hẳn và tinh thần rất sảng khoái, chạy đến ôm chầm lấy ông khi ông vừa bước chân đến nhà. Một phép lạ đã xảy đến cho vợ ông, và bà đã được mạnh khỏe hoàn toàn. Trên mặt biểu lộ nét vui tươi hớn hở, vui sướng đến ngập lòng. Alisima vội vàng trở lại nhà thờ, và ông rất kinh hoàng sợ hãi, bởi ngôi đền thờ đã sụp đổ, chỉ còn là đống gạch vụn, và ông nghe có tiếng vọng lại với ông. Khó khăn lắm ông mới hiểu được câu nói: "Này Alisima, con không thể yêu ta qua chính những đau khổ, nhưng ta thì yêu thương con như con đang thấy đây." Vội nhìn lên thì Alisima chỉ nhìn thấy duy nhất một cây thánh giá đã bị bể nát. Trên đó Chúa Giêsu khổ nạn đã bị biến dạng, vẻ mặt tiều tụy, xấu xí và đáng thương đang bị treo trên đó.
Câu chuyện tưởng tượng trên đây muốn dạy chúng ta một bài học căn bản về tình yêu. Người ta thường nói tình yêu không có đối tượng là tình yêu thừa, tình yêu không hy sinh là tình yêu giả tạo. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tiến trình của tình yêu là phải trải qua hy sinh và đau khổ, vì yêu thương là luôn muốn cho người mình yêu đạt được những điều tốt lành nhất và hạnh phúc nhất. Nên mỗi con người phải tự hy sinh bản thân thì mới mong vun đắp cho người mình yêu. Yêu thương đích thực cũng có nghĩa là tự trao hiến bản thân cho anh chị em, khoét rỗng chính mình để trở nên người của người khác. Vì khi đó, trung tâm điểm để chúng ta kiến tạo và xây dựng không phải là cái gì cho mình, mà tất cả là cho tha nhân. Nói như thế không có nghĩa là người yêu thương đến tột cùng, là người vong thân, nhưng trái lại, người đó lại được lớn lên và sung mãn nhờ được xây dựng bằng nhân cách và sức sống của người khác.
Cuộc sống của người có tình yêu sẽ không dừng lại ở con người mình, nhưng được thông thương, chảy tràn và nối liền với anh chị em. Người có tình yêu chân chính là người luôn bận tâm đến những nhu cầu của anh chị em, đồng cảm và chia sẻ trách nhiệm trong tình huynh đệ đối với mọi người. Thánh Phaolô đã mô tả cho chúng ta những đặc tính của tình yêu chân chính như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi qua con đường khổ giá để bước vào vinh quang. Và vinh quang của người là vinh quang và là chiến thắng của tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết chiêm ngắm Chúa trong mầu nhiệm khổ giá, để thêm tin tưởng và nhiệt thành sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa qua những hy sinh hằng ngày. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài cảm nghiệm với tựa đề Phép lạ của chàng chuỗi mân côi và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cha Patrick Joseph Hayton là vị linh mục tông đồ của chàng chuỗi mân côi. Cha chào đời ngày 9 tháng Giêng năm 1909 tại County Mayo trong gia đình công giáo nghèo thật nghèo bên nước Ái Nhĩ Lan. Năm 18 tuổi, Patrick cùng với bảo huynh là Tom sang Hoa Kỳ tìm kế sinh nhai, nhưng rồi Chúa gọi Patrick từ giã Anh gia nhập chủng viện.
Lúc gần chịu chức linh mục, thầy Patrick bỗng lâm bệnh lao phổi trầm trọng. Các bác sĩ cho biết vô phương cứu chữa, giấc mơ linh mục trong phút chốc tan thành mây khói. Thầy Patrick chán nản, buông tay bỏ cuộc. Một vị linh mục lão thành bất ngờ đến thăm và nói với thầy: "Hãy kêu xin Đức Mẹ Maria chữa lành bệnh. Đức Mẹ là nguồn sự sống, hãy tin tưởng nơi Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ như người mẹ thật. Hãy kiên trì van nài và tin chắc Đức Mẹ sẽ chữa lành. Đức Mẹ sẽ tỏ ra vô cùng nhân hậu với thầy. Chính vì chúng ta tin tưởng quá ít nơi Đức Mẹ, nên Đức Mẹ không ban cho chúng ta nhiều ơn." Nghe vị linh mục lão thành nói thế, thầy Patrick bỗng nhớ lại chuỗi ngày niên thiếu nơi quê hương Ái Nhĩ Lan thân yêu. Thầy cũng nhớ đến liều thuốc thần, hiền mẫu, thầy vẫn dùng trong cơn gian nan khốn khó. Đó là chàng chuỗi mân côi. Cứ chiều đến, cả gia đình tụ họp và cùng nhau sốt sắng lần hạt mân côi. Giờ đây, vì hết hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị trần gian, thầy Patrick hướng về trời cao và kêu van hiền mẫu Maria thiên quốc qua tràn chuỗi mân côi và thầy được lành bệnh thật.
Năm 1941, lúc thầy 32 tuổi, thầy Patrick hân hoan lãnh thiên chức linh mục trong dòng thánh giá. Từ đó cha xác tín rằng thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình, gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất. Có lần cha Patrick nói với danh ca Bing Crosby rằng, tôi đạt đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ Maria là nhờ lần hạt mân côi. Chính chàng chuỗi mân côi dạy tôi phải đặt tin tưởng nơi Đức Mẹ Maria. Vì thế, để tỏ lòng ghi ơn chàng chuỗi mân côi, tôi quyết định dâng hiến trọn đời tôi để cổ võ mọi người yêu thích việc lần hạt mân côi. Nếu mọi người đáp lời tôi kêu gọi, mỗi ngày dành ra thời gian ngắn, rồi cả gia đình cùng nhau lần hạt mân côi, thì tôi có thể bảo đảm rằng các tổ ấm đó sẽ trở thành vườn địa đàng.
Cha Patrice Payton hiến toàn thân cho việc cổ võ các tín hữu đọc kinh mân côi. Cha khởi xướng chiến dịch Family Rosary Crusade. Cha mong muốn có 10 triệu gia đình công giáo cũng như không công giáo đọc kinh mân côi. Tháng 10 năm 1991, 8 tháng trước khi từ trần, cha Patrice Payton còn cổ động chiến dịch quyên góp cho 1 triệu chuỗi mân côi cho các tín hữu ở Nga và các nước cựu Cộng sản Đông Âu. Cha Patrice Payton qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1992 tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. 9 năm sau, ngày 1 tháng 6 năm 2001, Đức Hồng Y Saint Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, bang Massachusetts, khởi sự án xin phong thánh cho cha Patrice Payton. Cho đến giữa tháng Giêng năm 1933, đã có 670.000 chuỗi mân côi khởi sang các nước thuộc khối Liên Xô, trước khi và phân phát cho các tín hữu qua trung gian các cơ quan cứu trợ và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Ngoài ra, 330.000 chuỗi mân côi khác cũng được gửi sang các nước thuộc miền Đông Âu và Trung Âu. Vì chiến dịch vượt quá mức tiêu ấn định ban đầu, ban tổ chức quyết định lạc quyên thêm 1 triệu chuỗi mân côi để gửi cho các tín hữu công giáo các nước cựu Cộng sản. Ngược dòng thời gian, chiến dịch đọc kinh mân côi do cha Patrice Payton cổ động đã mang lại kết quả không ngờ.
Cứu dân tộc Brazil thoát nạn Cộng sản vô thần. Brazil là quốc gia rộng lớn, có diện tích hơn 8 triệu rưỡi cây số vuông, tức là chiếm phân nửa diện tích Nam Mỹ. Đầu thập niên năm 1960, Brazil có gần 80 triệu dân. Con số này hiện đang tăng gấp đôi và số tín hữu công giáo chiếm đến 88%. Vào đầu thập niên 1960, cha Payton đã cổ động được tại thủ đô Rio de Janeiro gần 2 triệu tín hữu công giáo gia nhập phong trào đọc kinh mân côi. Đây cũng là thời kỳ chính trường Brazil dao động mạnh vì bị khủng hoảng và vì những hoạt động phá rối của Đảng Cộng sản. Bất cứ nơi đâu có nghèo đói, có bất công, thì tức khắc Cộng sản lợi dụng nhảy vào ngay để tuyên truyền chủ nghĩa xã hội giả dối và hứa hẹn thiên đàng cho người dân. Đó cũng là trường hợp xảy ra tại Brazil. Từ năm 1961, Brazil sống dưới quyền cai trị độc tài của ông João Goulart. Ông này muốn chính thức áp đặt ý thức hệ cộng sản vô thần trên quốc gia. Hiểu rõ ý đồ gian ác của ông, các thành viên phong trào đọc kinh mân côi trong gia đình quyết tâm dùng tràng chuỗi mân côi để ngăn chặn hiểm họa cộng sản vô thần.
Đảng Cộng sản Brazil vừa khinh thường vừa chế nhạo chiến dịch. Làm sao mà kinh mân côi lại có thể chặn đứng được làn sóng vô thần đang lan nhanh và lan rộng? Đầu năm 1964, Đảng Cộng sản chuẩn bị nhóm đại hội tại Belo Horizonte. Theo chương trình dự định thì đây là kỳ đại hội quan trọng, quyết định tương lai sống còn của đất nước Brazil. Nhưng rồi biến cố bất ngờ xảy ra. Vào chính ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản, hàng trăm ngàn người dân Brazil tay cầm tràng chuỗi Mân Côi tuôn ra đầy đường. Họ cùng nhau đọc lớn kinh Mân Côi. Xong, họ tiến vào xâm chiếm trong và ngoài phòng họp, nơi sẽ diễn ra đại hội. Mấy giờ trước khi đại hội bắt đầu, các đảng viên Cộng sản đã không thể nào vào được phòng họp. Kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Brazil năm đó bị thất bại ê chề. Ông lão Gola cùng với đồng bọn cán bộ Cộng sản phải bỏ trốn ra hải ngoại. Nhờ thế mà nước Brazil rộng lớn thoát được ách Cộng sản vô thần, thoát khỏi một chủ nghĩa xã hội gian trá, chỉ mang đến khốn khổ và nghèo đói cho dân cho nước. Và dĩ nhiên, mọi người dân Brazil đều biết rõ, đây là phép lạ của tràng chuỗi Mân Côi.
Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con, con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa, trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Lời kinh của chị Veronica, một người cùi nước Cameroon. Con đã dâng Chúa tất cả. Lạy Chúa, Chúa đã đến, đã xin con tất cả và con đã dâng Chúa tất cả. Con thích đọc. Chúa đã lấy mất của con đôi mắt. Con thích chạy nhảy giữa rừng cây. Chúa đã lấy mất của con đôi chân. Con thích hái hoa mùa xuân. Chúa đã lấy mất đôi bàn tay của con. Con là phụ nữ, thích ngắm mái tóc mình óng ả và những ngón tay mình thanh tú. Thì giờ đây, đầu con chọc lóc đến nơi rồi. Và thế chỗ cho những ngón tay thanh tú, con chỉ còn những mẫu cùi cứng khô. Chúa xem nè, thân hình duyên dáng của con đã hư hoại quá mất rồi. Nhưng con không nổi loạn. Con tạ ơn Chúa. Muôn đời con sẽ thưa lời tạ ơn. Bởi nếu đêm nay con chết, con sẽ nhận thức được rằng đời con đã được đong đầy kỳ diệu, sống lấy tình yêu. Con đã được đổ cho ắp tràn ràn rụa hơn hẳn lòng mình mong ước. Ôi cha của con, cha tốt với con gái bé nhỏ Veronica của cha dường nào. Và chiều nay, hỡi tình yêu của con xin cầu nguyện cho hết mọi người cùi khắp thế giới. Nhất là con xin cầu nguyện cho những người mà chứng bệnh cùi tinh thần, đang vật đổ họ xuống, tàn phá họ, chiến thắng họ. Chính những người đó con thương hơn cả. Và lặng thầm, con hiến dâng mình con vì họ, bởi họ là anh em, chị em với con. Ôi mến thương của con trình dâng Ngài căn bệnh cùi thể xác của con, để những anh chị em ấy khỏi phải nếm biết cái nhờm tởm, đắng cay và lạnh lẽo của bệnh cùi tinh thần. Con là con gái bé bỏng của cha. Ôi cha hãy nắm tay dắt con đi, như bà mẹ dẫn dắt bé thơ. Hãy siết chặt con vào lòng cha, như ông bố ôm siết đứa con nhỏ trong lòng mình. Hãy ghìm con xuống sâu thẳm trái tim cha, và ước chi con được ở đó mãi, với những người con mến thương, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.